Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn thuyền bè, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willie Sandwich và một tại Asia Times Square bên cạnh Teletron, trong khu Teletron. Và quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc quý vị có thể gọi vào chương trình ngày hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay về những vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, đặc biệt là visa, có liên quan đến visa du học và visa đầu tư. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael, trước hết xin chào anh Việt Tấn. Dạ, rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là visa bulletin của tuần này có sự thay đổi gì không hay là vẫn như cũ ạ? À?
Dạ, vẫn như cũ anh Việt Tấn, visa bulletin nó ra cách đây cỡ 10 ngày. Nếu mà ai có quý vị nào có câu hỏi thì Michael sẵn sàng trả lời trên ngày này.
Dạ vâng, đầu tiên có một cái message mà Việt Tấn được nhận được là một người từ Hòa Lan, tức là ở Holland, mà có cha mẹ có quốc tịch Mỹ. Họ muốn cha mẹ họ làm đơn bảo lãnh qua đây, thì cha mẹ bảo lãnh con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh con, gia đình của con qua đây, và là ở Hòa Lan là bao lâu ạ?
Hòa Lan nó cũng giống như là Việt Nam, nó cũng giống như là những cái nước, chắc là con có gia đình rồi đúng không anh
Nhật? Dạ vâng, con có gia đình ạ.
Dạ vâng, là Michael ở Hòa Lan là giống như ở Việt Nam luôn nha. Là cái diện F3, ba máu sẽ bảo lãnh như con có gia đình, là hiện tại người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2004, 1 tháng 12 năm 2004, nói chung là cỡ mười mấy năm, chắc cỡ 12-13 năm gì đó. Dạ.
Cha mẹ bảo lãnh cho con mà có gia đình.
Dạ vâng anh. Dạ.
Lâu đến như vậy phải không luật sư?
Dạ vâng anh, là tại vì anh Nhật Tấn biết đó, là 3-4 năm nay cái visa bulletin nó đi rất là chậm. Hồi đó là anh chị em là 9-10 năm, mà bây giờ nó kéo là bây giờ là 2003, là 13-14 năm. Anh chị ba má quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, hồi đó nó là 7-8 năm, 8-9 năm, mà bây giờ là nó mới giờ quyết tới tháng 12 năm 2004, thì càng ngày nó càng chậm, nên theo Michael thấy nếu mà phải đoán thì nó có 17 năm. Anh chị em.
Dạ vâng, như vậy thì cái cha mẹ bảo lãnh cho con chẳng cũng gần với lại anh chị em bảo lãnh cho nhau, gần nhau. Dạ. Gần giống vậy, nhưng mà thời gian thì sớm hơn chút.
Dạ vâng anh. Dạ.
Vâng, chúng tôi xin được tiếp chuyện với hai vị thính giả đang giữ đường dây, và quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Tên tôi là Thái ở Forward.
Xin mời anh Thái.
Dạ, xin luật sư trả lời dùm cái trường hợp như sau. Tôi bảo lãnh cho một người em và đã đi phỏng vấn rồi, thì cái ông này là đảng viên, họ đòi phải nạp cái giấy ra khỏi đảng, và đã nạp cái giấy ra khỏi đảng, và bây giờ người ta nói phải chờ, và tôi cũng biết là như vậy phải chờ thêm bao lâu nữa.
Dạ, anh thua, nó cái vấn đề mà nằm ở hồi đó, trước đây mình là người được bảo lãnh xin qua Mỹ định cư, ví dụ đó, ok, mà trong trường hợp rất là nhiều người Việt Nam ở trong đảng, nó gọi là a member of the Communist Party ở trong đảng, thì cái vấn đề là ở trong đảng là ở trong đảng, nó theo cái giai cấp gì. Nếu mà mình ở trong đảng mà mình giống như là vì ở trong đó mình mới tiến được cái kinh tế của mình, cái business của mình, thì là thường thường cái đó nó rất là nhẹ, mình chỉ cần từ chối. Tuy nhiên trong những người mà có một cái sự quyết định, nghĩa là nằm ở trong đảng mà nằm ở chức vụ cao, mà có một cái quyết định, thì đương nhiên nó khó khăn hơn nhiều. Thông thường là mình chỉ cần nộp giấy từ chức, và nếu mà được là tốt hơn nữa là nộp cái giấy từ chức 2 năm trước khi đi phỏng vấn là tốt nhất. Okay. Yeah. Thì là lúc đó thì nó rõ ràng hiện tại người ta chỉ có muốn cái giấy là từ chức thôi, thì thường thường người ta sẽ giao cái hồ sơ nếu mà mình cái giai cấp của mình rất là thấp.
Như vậy thì cứ tiếp tục chờ hay sao, có cần phải làm cái gì đâu?
Chắc là tiếp tục chờ ăn thua là cái chức vụ mình chắc là bình thường đúng không, mình nằm ở trong đàn là
anh này là bác sĩ đó, nếu như hồi đó anh nói không vô đảng thì không được làm bác sĩ.
Là cái kinh tế của mình nó yếu đúng không, là mình nằm ở trong đảng, lý do là nằm trong đảng là mình muốn cái kinh tế của mình nó tốt hơn chứ không phải là mình muốn chức vụ gì hết. Và thông thường thì là cái giấy từ chức là thường thường người ta ok, người ta giải quyết.
Dạ vâng. Như vậy thôi, cứ tiếp tục chờ.
Dạ vâng anh Thạch.
Xin chào. Chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Hello.
Phải tôi không?
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Tôi xin Thu. Cho tôi xin có hai câu hỏi với luật sư. Là câu hỏi thứ nhất á, là một người mà thẻ xanh sắp hết hạn, sắp đổi á, mà thu nhập thấp á, thì có được xin miễn giảm tiền lệ phí hay không? Và câu hỏi thứ hai, có một người bà con bên Việt Nam họ nhờ hỏi giùm rằng mấy đứa nhỏ mà nó đi du học qua Mỹ, nó học và cấp 1, cấp 2 á, thì tiền lệ phí cỡ bao nhiêu? Rồi xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị Thu, là thứ nhất là về cái vấn đề mà không những là cái đơn I-90 nha, không những cái đơn để xin để bị đổi thẻ xanh và nhiều cái đơn khác, ví dụ như là cái đơn bà lãnh anh chị em gia đình 130, 485, 400, ví dụ như quốc tịch, cho những người mà đủ điều kiện, nghĩa là nói chung là mình thu nhập thấp hoặc là mình nằm ở trong những cái chương trình trợ cấp, ví dụ như welfare, ví dụ như là những chương trình trợ cấp của chính phủ Mỹ, thì là mình có thể ăn thua theo cái điều kiện của mình, có thể là đủ điều kiện để xin miễn đóng cái phí của cái đơn đó, miễn đóng cái phí của cái đơn đó. Thì là một lần nữa trong những cái trường hợp này thì để mà mình nghĩ mình đủ điều kiện thì mình sẽ sử dụng cái đơn dường như là chính cái đơn dường như là cái đơn 900 gì đó, 992, xin lỗi, I-92 kèm theo cái đơn của mình, ví dụ như là cái đơn I-90 với là 92, hai cái đơn kèm nhau thì mình xin là miễn đóng cái phí, lý do là mình bị thu nhập thấp thì mình có thể xin là miễn phí với sở di trú. Dạ vâng. Là cái xin lỗi chị Thu, là cái câu hỏi thứ nhì là sao ta?
Câu hỏi thứ nhì là có một người bà con ở Việt Nam họ nhờ hỏi giùm là mấy đứa nhỏ mà nó đi du học qua Mỹ này nó học cấp 1 với cấp 2 thì tiền là phí cỡ bao nhiêu một năm à?
Dạ vâng, chi phí thường thường là chi phí cho du học sinh mà cấp 1, nghĩa là lớp 1, 2, lớp 3, 4 là thường thường theo kinh nghiệm của Michael, những bé mà qua đây mà cấp 1 là lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì thường thường là trường sẽ yêu cầu là bé ở trong trường, ở trong dorm. Nó có hai khoản phí, phí là phí đóng tiền học và phí và ở trong dorm. Tùy tiểu bang, theo thông thường là Texas thì là rẻ, theo kinh nghiệm của Michael là Texas là rẻ nhất. Ví dụ như những trường ở Cali, New York thì trường nó rất là mắc. Ở Texas mà ở trong dorm luôn thường thường là dường như 20-30 ngàn một năm. Ăn thua
rồi, có nhà bà con nó ở nhờ thì cỡ bao nhiêu tiền?
Nào cũng chưa chắc là trường nó đồng ý nữa, là tại vì nhiều khi cấp 1 bé quá nhỏ mà người ta để cho cô chú gì ở ngoài nuôi. Cái đó một lần nữa mình nên liên lạc với trường, là thỏa thuận với trường xem trường có đồng ý hay không. Là tại cái trách nhiệm mà nhận đứa bé vô cấp 1 là cái trách nhiệm rất là cao. Nhiều khi trường người ta cũng rất là ngại, người ta thà là thỏa thuận với lại ba má Việt Nam ở luôn ở trong dorm để người ta vì có trách nhiệm, người ta sẽ chấp nhận là nuôi luôn đứa bé luôn, còn hơn là đưa ra ngoài là có chuyện nhiều rủi ro là nguy hiểm cho người ta. Yeah. Một lần nữa cứ liên lạc với trường rồi làm việc với người ta rồi mình mới biết.
Được rồi, cảm ơn luật sư.
Xin chào cô nhé.
Dạ vâng cô.
Dạ quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai của Cao về vấn đề di trú. Tai nạn xe cộ, quý vị gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình như thế nào, quý vị cũng có thể ghé qua hai văn phòng của luật sư Michael Cao để tham khảo. Và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu lúc nào cũng miễn phí. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và trở lại với một câu hỏi mới mà Việt Tấn có ở trong message của mình. Thưa luật sư, nhờ anh Việt Tấn gửi đến câu hỏi này đến cho chương trình của luật sư Michael Cao trong chương trình này. Tôi ở nước ngoài và đã ly ly dị với vợ rồi và được gia đình bảo lãnh tới Mỹ. Và trong thời gian khoảng 3-4 năm thì vợ tôi qua thăm con của tôi và muốn nối lại cái tình xưa. Thì không biết là tôi có thể làm giấy tờ bảo lãnh để mà giữ vợ. Nếu mà tôi đồng ý ở lại với cô ta, tôi có thể làm giấy tờ để ở với cô ta hay không? Tức là giữ cô ta lại ở Mỹ hay không?
Ok, là một người thẻ xanh đó mà bảo lãnh cho vợ đi, nói chung là chồng đi. Không những là chồng cũ, chồng mới. Ok, bảo lãnh cho chồng mà cái vấn đề mà chuyển viên á thì nó hơi khó, nhiều tấn là lý do là cái thời gian giải quyết nó cỡ 5.5 tới 2 năm. Hiện tại là cái việc F2A người ta mới giải quyết tới tháng 11 năm 2014, nói chung là hơn 5.5, okay, gần 2 năm. Thì là trong cái giai đoạn 5.5 tới 2 năm đó thì mình đâu có ở đây được, đi du lịch chỉ có được 6 tháng thôi đúng không? Mà nếu mà mình đợi quá hàng một ngày á, thì nó không có cho phỏng vấn ở Mỹ. Wow. Thì một lần nữa cái vấn đề cưới thì cưới được, bà lãnh thì bà lãnh được. Nhưng mà nếu mà chuyển viện thì chuyển viện không được. Lý do là mình đâu có ở đây hợp pháp được. Ngoài trừ là cái người vợ chồng là du học sinh hay gì đó. Thì quả may ở trong trường được 2 năm rồi lúc đó phi visa tới mình chuyển viện.
Như vậy thì cái trường hợp mà cái người vợ cũ mà muốn kết thân lại với người chồng cũ của mình thì cũng không có chuyện gì.
Anh thôi cái trường hợp anh Nhiệt Tấn, ví dụ như mà tôi cho ví dụ như ảnh ly dị chị rồi ảnh qua Mỹ mấy đứa nhỏ đi du lịch đi chơi, hay là ảnh được gia đình bà lãnh, ăn thua là ai bà lãnh? Ví dụ như là ảnh cưới người khác, cái người vợ mới, bà lãnh với ảnh qua Mỹ xong rồi ảnh ly dị, ảnh quay người lại người cũ, tuy là thiệt hết nha, tuy là yêu nhau thiệt, xui rồi ly dị rồi lại quay lại người cũ lại yêu lại, ví dụ đó. Nhưng cái trường hợp đó gặp với sở di trú thì người ta thường thường người ta không có thích cái trường hợp đó, anh Nhiệt Tấn hiểu. Nào nếu mà trong cái trường hợp mà thật sự là ba má, anh chị em hay là ông nội ngoại đứng ở bà lãnh ba má này kia vân vân, mà ảnh đi qua theo diện đó mà nối lại cái tình cũ á, thì theo mày có thấy nó không có vấn đề anh? Ly dị rồi đi trở lại thì
như vậy thì không thành vấn đề.
Dạ,
xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào quý khán giả trên đường dây ạ.
Alo, chào anh Việt Phú.
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn.
Dạ, em tên Hùng, em xin chào anh Việt Phú với lại luật sư Michael Cao. Em có câu hỏi về cái mà bảo đầu visa đầu tư đó anh Michael Cao, thì mình khoảng bao lâu mình được đi anh?
Hiện tại nếu mà em nộp cái đơn ngày hôm nay, cái đơn đó gọi là cái đơn E-526 là cái đơn đầu tiên để trong cái vấn đề visa đầu tư EB-5 á, thì là cái thời gian giải quyết là 16 tháng mới giải quyết cái đơn đó. Thì sau khi được chấp thuận thì là thường thường là nó mất cỡ 6 tới 9 tháng mình lãnh sự nữa, nghĩa là nói chung là từ 5.5 tới 2 năm thì là sẽ được visa định cư nếu mà phỏng vấn là lãnh sự. Đôi khi Michael có những người khách hàng mà đang có mặt ở Mỹ mà visa tới mà được approve, thì là Michael có làm những vấn đề chuyển viện, thì chuyển viện nó cũng mất đâu cỡ 5-6 tháng, thì nó cũng đâu đó 5.5 tới 2 năm là được anh ấy.
Hello anh Hùng. Anh Hùng rời khỏi đường dây này.
Dạ vâng.
Vâng, Vị Tấn xin được tiếp chuyện với Vị Nhã đang đợi trên đường dây. Hello. Vị nào đang giữ điện thoại và xin vặn máy nhỏ lại giùm ạ. Hello. Tới rồi.
Hello.
Đó. Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Dạ alo, dạ em tên là
chị đừng nghe trong máy, chị đừng nghe trong máy, chị nghe trong điện thoại nhé. Vặn máy nhỏ lại giùm Tấn, cảm ơn.
Vặn máy nhỏ lại giùm Tấn, cảm ơn.
Chị không có bạn radio lại gì hết kìa chị ơi. Chị phải bạn radio lại và nghe trên phone nhé. Hello.
Alo, dạ. Xin cho hỏi một câu là ba em ở qua đây là đi du lịch, nhưng mà bây giờ trên cái visa thì đã hết một năm. Nhưng mà khi mà đi vô, trước khi đi qua bên Mỹ này là còn được 2 tháng thì hết visa. Nhưng mà vô thì
chứ
hải quan cho là 6 tháng.
Yeah.
Vậy thì bây giờ xin hỏi luật sư là bây giờ em nên ở đến cái visa hết đó thôi, hay là em được ở đến cái mộc 6 tháng đó?
Dạ vâng, mình được quyền ở tới 6 tháng. Thì theo trên lý thuyết nha, là mình được quyền ở 6 tháng, là tại người ta cho mình ở 6 tháng. Nào cái visa mà 2 tháng sau hết hạn nghĩa là 2 tháng sau khi vô Mỹ hạn. Cái visa đó là nó chỉ là một cái visa như là cái vé vô Mỹ thôi chị ơi, là nó được là một, nó cho mình một năm multiple entry là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Nói chung là miễn sao là cái một năm nó còn hàng, còn một ngày mình vẫn vô Mỹ được và được thêm 6 tháng được.
Dạ. Dạ. Nếu như sau khi cái đó thì mình xin renew thì vẫn không có bị sao hết không?
Dạ không có vấn đề chị, miễn sao là chị ở Mỹ mà dưới 6 tháng, ví dụ giờ 1 tháng 2 tháng gì đó thì về Việt Nam xin renew là cái visa 1 năm nữa thì nó vẫn cho chị. Dạ. Bình thường là nó cho.
Dạ. Dạ vậy. Cảm ơn
chị. Dạ
vâng. Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện với luật sư Mai Cổ Cao trong chương trình hôm nay. Mời quý vị, vừa có hai vị khán giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Và trường hợp cha mẹ, thêm một câu hỏi là cha mẹ bảo lãnh con độc thân, độc thân nhưng ở đây là có con ăn theo á, thì cha mẹ có quốc tịch, hai vợ chồng cha mẹ đều có quốc tịch hết, thì theo ý kiến của luật sư là nên để cho hai, cả cha lẫn mẹ đứng tên hồ sơ, tại vì người này, những người này quá già, hay là để cho một người đứng tên thôi? Thưa luật sư, xin mời luật sư.
Cái luật của thầy chú anh Việt Tấn là chỉ có một người đứng tên được thôi, nghĩa là sao, nghĩa là một ba hay là má thôi. Nếu mà phải khuyên á nha, thì Michael sẽ khuyên là cái người mình có sao mình nói với anh Việt Tấn ha, mình thực tế là gì, một khi mình nó lớn tuổi rồi thì mình phải nhắm hướng là tại cái thủ tục, nhiều khi ba má bà lãnh con trên 51 không có gia đình thì nó cỡ 7 năm 8 năm, nó giờ là tháng 5 hay là 9, 7 8 năm thì là cái người đứng ra bà lãnh tốt nhất là vẫn, nghĩa là chưa qua đời, thì mình phải nhắm là ai mà khỏe hơn, tốt hơn. Thường thường đó là mẹ thì nó tốt hơn, không có bị bệnh không gì đó, thì mình phải nhắm, đúng không, là tại vì mình không có muốn trong cái trường hợp mà người đứng ra bà lãnh qua đời cái hồ sơ nó chết theo, nó buồn lắm. Ok, thì là Michael khuyên đó là tốt nhất đó, là một trong hai, chứ cái luật nó không có cho cả hai ba má đứng vô một hồ sơ bà lãnh. Chỉ có một người đứng ra bà lãnh thôi.
Như vậy thì mấy ông thì nhiều tật cho nên sống không có dài bằng mấy bà.
Còn nếu không, nếu anh Việt Tấn là mở hai hồ sơ, má bảo lãnh, ba bảo lãnh, hai hồ sơ nào mà nó tới thì nó tới thôi.
Wow, cũng có lý. Nếu mà hai người mà bây giờ đang, đại khái tới nói bây giờ hai người là 80 tuổi rồi. Dạ, 80 tuổi rồi mà muốn bảo lãnh con đi qua đây mà một người đứng tên thì cũng không yên tâm, cho hai người luôn.
Nói rồi, hai hồ sơ anh Việt Tấn.
Thì đó là ý tới nói là cho hai người làm hai cái một lúc luôn.
Dạ đúng anh, được. Cái nào tới trước thì giải quyết thôi.
Dạ vâng. 817-899-4110, quý vị có thể gọi vô từ bây giờ. Xin được chào quý khán giả trên đường dây, hello.
Hello.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Em tên Công, chào luật sư, chào anh. Cho em hỏi, mẹ em có đi qua du lịch đây một lần đó. Em có quốc tịch, em muốn bảo lãnh mẹ em ở lại đây trong khi mẹ em đi du lịch, có được không ạ? Mà có trong thời gian bao lâu?
Ví dụ mà Michael cho ví dụ nha. Ví dụ giờ ngày hôm nay anh gọi tới, anh nói là giờ mẹ tôi đang có mặt ở đây, okay, đang đi du lịch, đang có Dallas, thăm, nói chung là thăm Cali, đi qua Dallas được hết 1 tháng rồi, giờ thấy Mỹ thoải mái quá, tuy là Dallas nó hơi nóng xíu nhưng mà vẫn là thoải mái, vui vẻ. Giờ nói giờ con có quốc tịch bảo lãnh như mẹ được không? Miễn sao là con có quốc tịch trên 21 thì là anh được quyền mở hồ sơ bảo lãnh cho mẹ ở lại luôn, còn vẫn ở đây luôn. Nó cũng hơi lâu anh, nó cỡ 8, 9, 10 tháng gì đó, 11 tháng gì đó, nhưng mà mẹ được quyền ở đây, đợi ở đây để cho tới lúc mà đi phỏng vấn, thì khi phỏng vấn
xong thì là giờ không cần phải về Việt Nam để bảo lãnh, giờ từ Việt Nam qua, nếu mà đi du lịch được qua đây, mẹ đã đi một qua đây một lần rồi, bây giờ về rồi, bây giờ đi apply du lịch thêm lần nữa đó, rồi đang review cái visa đó.
Dạ vâng, đó cái khó khăn là vậy anh ơi, cái khó khăn là vậy nè. Nếu mình đừng có tính cái con đường mà đi đi du lịch qua đây rồi mà hồ sơ bảo lãnh ở lại. Okay, mình tính là đi du lịch là đi du lịch, mở hồ sơ là mở hồ sơ. Nhiều khi nó hay hơn vậy anh ơi. Anh tính cái đường đi du lịch qua đây xong rồi mở hồ sơ ở lại, giống như là
không, tại đã đi rồi, mẹ em đã đi qua đây rồi, đi về rồi.
Ok,
để xong giờ renew.
Em hiểu, nhưng mà giờ mẹ anh đang ở Việt Nam đúng không?
Dạ.
Anh không có thể làm vậy được, là khi đang ở Việt Nam không có tính được cái con đường đi du lịch qua đây xong rồi mở hồ sơ bảo lãnh ở lại. Thả là anh cứ giữ riêng đi, anh cứ mở hồ sơ bà lãnh đi, mai mốt có ý định là phỏng vấn là lãnh được. Ok, xong rồi khi mà đi du lịch thì cứ đi du lịch qua đây ở 1 tháng 2 tháng, xong đi về lại Việt Nam, xong đi 1 tháng 2 tháng về lại Việt Nam, xong rồi tới lúc thì là phỏng vấn là lãnh sự. Chứ anh đừng có tính là đi du lịch qua tới đây rồi mở hồ sơ bà lãnh ở lại đi luôn, anh làm vậy giống như là anh đang nói dối với lãnh sự, nó không có hay anh ơi.
À, tại thế mà là mình được đi du lịch xong rồi mình ở đây rồi mình được bảo lãnh ở đây luôn.
Nhưng mà anh không có là ý anh nói là anh không có làm gì được, anh làm vậy cũng giống như là anh đang nói dối với lãnh sự. Tại vì cái mục đích của du lịch không phải là du lịch mà thật sự là đòi qua đây để mở sở định cư để ở lại anh. Cái đó nó không có hay anh ơi, đừng làm được.
Yeah. Nếu mà em đi qua đây được thì mình vẫn làm được chứ gì anh. Còn nếu mà không đi được thì mình mới bảo lãnh ở bên kia.
Dạ vâng, Michael không có nói gì anh ơi. Michael tại vì đang ở Việt Nam á, mình không có tính gì được anh ơi. Mình tính về giống như mình đang nói dối.
Ok.
Dạ anh hiểu.
Ok rồi cảm ơn.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ xin lỗi phải tư mà.
Dạ cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ tôi xin khai forward. À, tôi hỏi là con có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ độc thân không có ai đi ăn theo hết mà mới vừa bổ túc hồ sơ cho visa center thì thường khoảng bao lâu vậy vậy luật sư?
À, cái nhóm là cơ năm anh, từ ngày nộp cho tới ngày đi phỏng vấn, nếu mà làm hồ sơ đúng hết, nghĩa là nộp đầy đủ giấy tờ thuế má bảo trợ tài chính đầy đủ hết, xử lý được tư pháp thì kia vân vân. À, cái nhóm là cỡ năm, hiện tại nó cỡ năm.
Dạ cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh.
Rồi xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng. Khi quý vị gặp trở ngại trong những vấn đề kể trên, thì quý vị có thể gọi vào trực tiếp để tham khảo ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Rồi tôi xin cáo lỗi một vị thính giả này và xin gọi trở lại dùm nhé, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua để mà tham khảo về vấn đề di trú, hay khi gặp tai nạn xe cộ quý vị cũng có thể ghé qua để tham khảo. Và xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình hôm nay. Hello.
Dạ, hello luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, xin chào cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Steven.
Xin mời anh.
Anh chị là... Ôi, hỏi luật sư là em có làm hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em á?
Dạ.
Nạp hồ sơ hết rồi, nạp I-130 hết rồi, bây giờ nó gỡ cái receipt ra rồi, bây giờ cái bước tiếp theo giờ em làm cái gì nữa luật sư?
Dạ, cái bước tiếp theo anh Steven là anh đợi có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm thì nó sẽ chấp thuận hồ sơ. Ok. Cái hồ sơ anh chị em nó hiện tại là mười mấy năm, anh 12, 3, 4, 5 năm gì đó. Ok. Anh đợi, và nếu mà anh đổi địa chỉ, nếu mà anh đổi địa chỉ thì cái trách nhiệm của mình là phải báo cho sở di trú biết là mình đã đổi địa chỉ, để nếu mà cần người ta liên lạc với mình á thì là người ta biết chỗ để liên lạc với mình. Và cuối cùng á là Michael khuyên á, anh đã có cái hóa đơn rồi, cái receipt, số receipt rồi, thì thỉnh thoảng lâu lâu nha, lâu lâu anh lên mạng của sở di trú anh check cái hồ sơ của anh. Ví dụ như tháng 2, tháng 3, 4 tháng gì đó, 5, 6 tháng gì đó. Anh check lần coi xem nó có yêu cầu bổ túc hồ sơ hay nó có vấn đề gì không, hay là nó đang nói vấn đề đang chờ đợi. Thì lên cái trang mạng của sở y chú, uscis.gov, check cái status của cái nha.
Ủa, luật sư cho hỏi là cái receipt, cái number của cái receipt là nó khác cái khi mà mình, tại vì con thấy có cái number nào có để chữ là nếu bảo lãnh ở Sài Gòn á, thì nó có chữ HCM á, là cái đó là khác nữa phải không luật sư?
Dạ không, anh, HCM á là sau khi mà nó đã chấp thuận, nghĩa là mười mấy năm sau mà bắt đầu nó, sau khi nó chấp thuận nó chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa, thì là cái số HCM là số của Bộ Ngoại giao, cái số SRC, số LIN, số đó là số của sở di trú. Ok, thì khi mà nó cấp cái HCM là thường thường là cái giai đoạn cuối cùng là nó tới trung tâm visa và nó đang yêu cầu một số hồ sơ, những cái lý lịch tư pháp, thuế má, tài chính, thì kiểu vân vân. Thì một lần nữa anh có số HCM là anh mừng lắm rồi, đó là tại vì anh đã đợi 11, 12 năm rồi, ví dụ đó. Ok, so, cái
số ok, vậy bây giờ mình chỉ việc lại là cái giấy approve.
Dạ đúng anh. Oh, cái approve bây giờ anh chưa có đâu, anh mới nộp hồ sơ mà chưa có đâu anh chị em, có thể là 5, 6, 7, 8 năm bên đây nó mới chấp thuận.
Dạ, ok, dạ, thank you,
luật sư. Xin chào anh. Dạ, vâng, anh. Vâng, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại dùm nhé. Vâng, trở lại với vị thính giả tiếp theo, hello.
Hello.
Chào biết quý danh ạ.
Dạ, xin lỗi cho em hỏi. Dạ, anh tên Phượng ở Phú Quốc. Em muốn hỏi là nếu mà vợ chồng bảo lãnh cho vợ đi CNC thì cần bao nhiêu năm thế vậy?
Cảm ơn luật sư.
Nói chung là thủ tục lúc nào nó cũng đòi 3 năm thuế hết. Okay. Nhưng mà nó căn cứ là chỉ có căn cứ theo cái năm thuế cuối cùng. Okay. Chứ nó không có căn cứ theo 3 năm thuế và nó không có tính trung bình gì hết. Nó căn cứ theo cái năm vừa rồi.
Thì cái năm vừa rồi, okay. Vậy câu hỏi của em nữa là khoảng bao lâu nếu mà chồng bảo lãnh nhưng mà chồng có quốc tịch?
Yeah, fiancé, diện K1 fiancé hiện tại bây giờ là 6, 7, 8, 9 tháng gì đâu đó. Thì là sẽ đi phỏng vấn đâu đó.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ, vâng. Vâng, thưa luật sư, với những cái hồ sơ mà luật sư vẫn đang nhận về vấn đề mà đầu tư, thì với cái chương trình này đang tiến triển rất là mạnh, và cái sự thay đổi 500.000 đến 800.000 vẫn chưa có thay đổi, phải không luật sư?
Nó chưa thay đổi. Quốc hội người ta đang dự định là có thể là sau 30 tháng 9 có thể là thay đổi, mà còn không biết. Nhưng mà một lần nữa, cái ngày 30 tháng 9 sẽ là một ngày rất là quan trọng, là tại vì cái chương trình Regional Center, trung tâm vùng á, nó hết hạn. Tuy nhiên là nó sẽ tiếp tục là 1 tháng 10 nó sẽ dài hạn lại. Nhưng mà một lần nữa khi dài hạn thì dài hạn bao lâu không biết, có thể là 6 tháng 5, có thể là 3 năm. Và cái chuyện thay đổi chương trình sau cái hết hạn á, thì có thay đổi không á, thì một lần nữa khó đoán lắm. Nhưng mà cô biết đó là 30 tháng 9 là cái ngày quan trọng. Yeah.
Và có một cái câu hỏi mà cũng có liên quan đến vấn đề đầu tư này. Cái này không phải là luật lệ, và câu hỏi này cũng có liên quan đến vấn đề đầu tư. Hiện bây giờ thì visa mà đầu tư mà bên phía Trung Quốc bây giờ là đang giống như là tòa đại sứ. Dạ, là visa này nó đang bị quá tải. Tại vì quá nhiều người Trung Quốc muốn qua Hoa Kỳ với cái diện này. Vì họ rất là có nhiều tiền. Trong khi đó visa của Việt Nam mình thì có vẻ là khiêm tốn hơn. Thành ra ra cái chương trình này vẫn còn tiếp tục, phải không thưa luật sư? Điều đó có đúng không ạ?
Dạ vâng, chương trình vẫn là tiếp tục. Đúng anh Việt Tấn, là theo nếu mà phải đoán ấy nha, thì là một người ở Trung Quốc, quốc tịch Trung Quốc mà nộp cái đơn theo EB-5 đầu tư đó, là hiện tại cái thời gian giải quyết nếu mà phải đoán nó từ 5 tới 10 năm đâu đó, chứ không phải là 1, 2 năm nữa đâu, như người Việt Nam. Cái lý do là như anh nói là nó bị đình lại, nó bị retrogression, nghĩa là cái luật của sở di trú của Mỹ là chỉ có một nước nó chỉ cho bấy nhiêu cái visa cho một nước thôi, tuy là nó cho 10.000 visa cho toàn thế giới. Okay. Việt Nam nếu mà phải đoán á, là năm tới nó cũng đụng tới luôn nha, Nhật Bản là nó cái con số 700 của Việt Nam á, là nó sẽ đụng tới trong 10.000 cái visa thì là Việt Nam được 700, mà nếu mà cái 700 á, thì Michael đoán là qua tới năm tới là thế nào nó cũng bị đụng là sao, là đụng cũng bị đình lại luôn, chứ không phải là bây giờ là còn 2 năm nữa mà có thể là bị delay lại 3-4 năm một lần.
Giống như là có những cái biến động về vấn đề chính trị hoặc là điều gì đó làm cho người...
Cái này chỉ là theo số mà dự định luật của di trú của Mỹ thôi anh Việt Tấn, là nó gọi là cái quota, mỗi nước nó chỉ tối đa được bấy nhiêu.
Dạ vâng, không ý tôi nói là cái biến động bên Việt Nam giống như ở bên Trung Quốc, là họ có tiền, họ sợ ăn những cái thức ăn của Trung Quốc bây giờ nó độc hại quá. Cho nên họ muốn con cái họ ra nước ngoài, cho nên họ ráng họ dùng tiền ra để mà họ đi đầu tư. Còn Việt Nam của mình thì có những cái biến động nào đó thì ồ ạt họ lại tuôn đi, thì lúc đó là visa cũng bị quá tải thôi. Ngay thời điểm này là cái thời điểm tốt nhất để mà thực hiện cái chương trình này, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh Nhật Thắng, là tại vì thứ nhất cái con số nó chưa thay đổi. Cái số lượng mà như anh nói hồi nãy là từ 500 đến 800, tại vì lên 800 là cái điều kiện cao hơn rất nhiều, đúng không?
Dạ vâng.
Thứ nhì là cái hàng là nó vẫn còn hàng, và thứ ba là năm tới thế nào nó cũng đụng cái theo phô đà, đụng cái con số 700.
Dạ vâng.
Mà còn nhất là dạ.
Xin được chào ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào quý khán giả đầu tiên trở lại ạ. Hello.
Phải em không ạ?
Rồi, cho biết quý danh anh luôn ạ.
Em tên Hiếu, anh. Xin mời anh Hiếu. Hỏi em có thể xin 10 năm em bảo lãnh cho con gái em 15 tuổi, khoảng bao lâu thì nó được đi anh?
Thời xin bảo lãnh cho con dưới 21 nha, không có gia đình là diện F2A thì hiện tại người ta đang giải quyết tới tháng 11, 15 tháng 11 năm 2014, những hồ sơ nộp trước đó 15 tháng 11, 2014 thì bây giờ đã có số visa rồi. Nói chung là cỡ từ 5 rưỡi tới 2 năm anh ơi, đâu đó, dạ. Yeah.
Anh chờ đi nha, cho anh nha. Chưa tới 18 tuổi là con anh qua, đúng không? Theo cái kiểu, theo như cái tình hình mà luật sư vừa nói đó.
Yeah.
Xin chào anh. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, dạ.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tên Minh, anh ở Gia Lành anh.
Xin mời anh Minh.
Minh, dạ.
Dạ, cho em hỏi luật sư cái diện mà F3 mà mẹ bảo lãnh cho con trên có gia đình, nó ngưng lại với anh?
À, không phải là nó ngưng, nó đi chậm anh ơi. Tháng rồi, tới tháng này nó không có đi di chuyển anh. Một tới tháng 12 năm 2004 nó không có đi được ngày luôn. Nói chung là nó giữ nguyên. Nhưng mà anh cứ tính là đừng, không phải là tháng nào như vậy hết á. Có thể là tháng tới nó đi tháng rưỡi, khó nói lắm anh. Nhưng mà nói chung là từ tháng rồi qua tháng này thì yes, nó không có thay đổi. Nó bị dừng lại. Nhưng mà hy vọng là qua tháng sau thì nó lại di chuyển lại anh.
Và lại hỏi là luật sư một câu nữa là cũng như cái người mà qua đây mà có thể sanh á, là coi lần đầu tiên coi như có thể sanh từng sau á, có thể về Việt Nam được không anh?
Dạ bác, anh cầm trong tay cái thẻ xanh là ngày mai book vé máy bay là về liền được anh. Dạ không có.
Mà có người nói là nếu mà lần thứ hai là phải ở Mỹ trên 2 tháng không anh?
No anh ơi, nói chung là người ta chỉ có muốn biết là anh cầm cái thẻ xanh đúng không, anh qua Mỹ được ngày anh về Việt Nam 10 tháng thì là kỳ sau nó nói anh là anh thật sự anh có muốn định cư ở Mỹ không hay là anh chỉ có vui vui vậy thôi. Nếu mà anh không có thật sự thì tôi không muốn anh ở Mỹ, rồi thật sự anh muốn thường chứng nhân thì anh ở lại Mỹ. Yes, anh nên ở lại Mỹ để cho cái thời gian nó tốt. Anh nên có bằng chứng là anh có ý định ở lại Mỹ, nghĩa là mua nhà, mua xe, con đi học ở Mỹ, vân 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 vân, khai thuế, mở tài khoản ngân hàng, bằng lái xe, vân vân. Nếu mà có những cái bằng chứng đó thì mình xác nhận cho hải quan khi vô Mỹ, nhưng mà tôi đi lâu nhưng mà tại tôi có công việc ở Việt Nam, tôi về lại Mỹ là tại đây là cái nguồn gốc, là tôi có nhà, có xe, có này có kia đầy đủ, đúng thế đầy đủ, là mà muốn tôi có ý định là định cư ở Mỹ. Trước cái thời điểm mà 2 tháng nó không có luật nào mà nó nói chính xác là anh ở bao nhiêu. Nói chung là mình phải có bằng chứng là mình có ý định lại ở định cư lại ở Mỹ.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn anh Diệu Thắng.
Xin chào anh. Xin chào hai vị đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào quý khí danh à, vị nào đó ạ?
Hello.
Chưa biết tên của cô luôn ạ. Dạ vâng, chào cô. Chưa biết tên luôn ạ. Chào chị. Rồi, chị nói
hello,
tên chị đi.
Tôi không ạ?
Đúng rồi, chị nói tên đi.
Dạ vâng, chị nói đi chị.
Tôi tên Hiền ạ.
Dạ chị.
Cho tôi hỏi thăm là tuần vừa rồi ở Việt Nam họ có lên website nào đó, tôi có bảo lãnh anh chị em á.
Dạ.
Nhưng mà họ có lên website nào đó, họ nói là họ thấy là họ nó báo tin buồn cho cái diện F4 là ngừng, không có được bảo lãnh tiếp tục nữa. Có phải vậy không, luật sư?
Dạ vâng, chị đừng có nghe đồn chị ơi. Bao giờ mà nó thành luật á, là chị biết liền. Okay. Chứ chị đừng có nghe người ta đồn. Hiện tại là F4 anh chị em vẫn bảo lãnh được bình thường. Okay. Cứ mở hồ sơ chị, càng sớm càng tốt, là tại vì một khi mình mở hồ sơ rồi, ví dụ như là 3 năm, 5 năm sau nó thay đổi luật đi, nó vẫn không ảnh hưởng tới hồ sơ, là tại vì hồ sơ nó nổ, mở rồi không bao giờ mà nó luật mới, nó sẽ quỵ những hồ sơ cũ hết.
Vậy tôi bảo lãnh anh chị em năm 2006 thì giờ còn bao lâu nữa luật sư?
Bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 9 năm 2003 thì 15 tháng 9 năm 2003 thì hy vọng là có 3-4 năm.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ bao nhiêu.
Vâng, xin chào thính giả cuối cùng trên đường dây. Alo.
Alo.
Chào biết quý danh luôn ạ.
À, phải em không ạ?
Đúng rồi ạ.
Dạ, em tên Dũng ạ.
Xin mời anh Dũng.
Anh Dũng.
Cho em hỏi là em có một bé con riêng á, khoảng 10 mấy tháng mà hai cha con đang đi du lịch bên này á. Rồi em có bạn gái và bây giờ mình làm giấy tờ kết hôn á, thì khi em xin thẻ xanh á thì con mình nó có được ăn theo không ạ? Hay là mình phải đợi có giấy tờ rồi mình mới làm giấy bảo lãnh hay sao?
Hai hồ sơ anh ơi, hai hồ sơ. Mẹ chờ giờ bà lãnh cho chồng, giờ có quốc tịch Mỹ bà lãnh cho chồng, má sau có quốc tịch Mỹ bà lãnh cho con dưới 21. Cái lý do mà bà lãnh được là tại vì hai anh chị đã cưới nhau làm giấy kết hôn, là bé vẫn là dưới 18 tuổi đúng không, thì là được quyền bà lãnh.
Dạ.
Má sau được quyền bà lãnh cho con riêng.
Dạ là má sau được quyền bảo lãnh cho con riêng đúng không ạ? Dạ cảm ơn.
Nhưng mà anh nhớ là hai hồ sơ nha, chứ không phải là một hồ sơ nha. Không phải là chị bà lãnh nhảnh rồi để bé ăn theo, mà là giờ bà lãnh chồng và má sau bà lãnh cho con riêng. Hai hồ sơ.
Dạ rồi ok, anh cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng.
Dạ anh chào luật sư.
Dạ vâng. Quý vị vừa theo dõi xong phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Văn phòng luật sư Michael Cao có 2 nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sunwick, và số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903, và một văn phòng của luật sư Michael Cao tại khu Asia Times Square bên cạnh Telegram. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-8899, 972 606-8899. Và xin luật sư Michael Cao gửi lời chào đến quý khán giả trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng anh Việt Tấn, Michael xin lỗi anh Việt Tấn nha, là Michael sửa cái số điện thoại nó là 972-606-9988 anh, 9988.
Vâng, vâng, 9988, vâng.
À, dạ vâng, rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cái gì nào, một lần nữa Michael cũng xin lặp lại là văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới cái chương trình visa đầu tư. Hiện tại người ta rất là quan tâm, quý vị nào cần gặp Michael nói chuyện trực tiếp. Michael sẵn sàng. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Xin chào anh Việt Tấn.
Rồi, xin kính chào luật sư.